cho thầy. Bây giờ thầy hỏi thứ hai mà nộp cho thầy để mà kiểm tra là cho chắc chắn hay là nộp liền bây giờ.
À, các con cứ làm bài phải không con? Còn bây giờ không biết về cái này hả con? Cứ có thể thứ hai các con nộp cũng được để cho mình kiểm lại cho nó chắc đó con. Chứ bây giờ nếu mà thầy nói rồi mấy con chưa có nắm chắc của nó đó, rồi mấy con viết cái nó thầy kiểm tra lại thầy bắt mày gối hết đó. Đúng vậy, thầy biết mấy con mà sơ sót mà thầy phạt mấy con rất là hãnh diện được phạt.
Thầy trước con nghĩ là con là dự thánh á, mình thấy là con xin thầy con thức đêm mà con vừa làm học mà con thức đêm nữa, con chịu không nấu, mình con xin thầy á, con ai đêm nay con lấy con lấy đây con thừa đài lại mà con lấy con thức đêm nhiều rồi con học bài nữa xem lấy phản lộng thành cân.
Được rồi con, không có gì đâu, phải học cho đúng cái lớp mà đào tạo thì học đúng nó sẽ kết rồi. Chứ mấy con vừa mà thức đêm nữa thì chắc chắn là cái lớp học này chắc chắn là mấy con học có nữa chưa được con nữa mà mấy con đã đi rồi, đi nhiếp bàn rồi.
Là còn nhớ thôi chứ thức đêm lắm đó.
À, mấy con làm việc mấy con cũng làm ít thôi để mà mình còn học tu mấy con, thì cái lớp này là lớp đào tạo thật sự, cho nên các con thấy những đứa bé mà đi học, những em bé mà đi học đó, nó phải đi làm, nó phụ giúp cha mẹ, nó học dở, nó không có thì dở. Có những đứa nó thông minh lắm nhưng mà nó vừa đi làm giúp cha mẹ nó cũng giảm bớt cái sự học tập của nó rất nhiều, cho nên mình thấy những đứa bé nhìn cực lắm. Còn bây giờ ở đây mấy con cũng như là những đứa học trò mà mấy con làm nhiều thì thầy biết là mấy con sẽ tu học rất khó, không phải vậy. Do đó mình làm, mình phụ giúp, mình thấy làm vệ sinh thật sự ra các con làm vệ sinh dọn dẹp rác rến nó sạch sẽ, vì con người của mình là cái con người nó sống có vệ sinh, cho nên làm sạch sẽ thì thấy nó quang đãng lắm. Còn để như cây cối um tùm vậy nó dơ bẩn mà chúng ta vì tu hành chúng ta không nỡ làm hại những cây cỏ, chứ thật ra đối với con người chúng ta nó khoảng khoát thì nghe cái sự sống của chúng ta nó có cái sự an lạc thì là. Còn nếu mà u tùm rồi những con vật nó ở đó rồi nó nhiều khi nó đến nó làm hại chúng ta nữa, nó đem những cái vi trùng, nó cũng như muỗi rồi đó, nó đem vi trùng bệnh và những con vật khác nó đem đến cái sự ngứa ngái hoặc là đủ thứ cho chúng ta, làm chúng ta cũng chướng ngại lắm. Còn nó khoảng khoát á, rồi cái con vật đó nó không có núp ở trong đó, nó cũng đỡ chúng ta biết bao nhiêu. Nhưng vì cái sự tu tập của chúng ta không có nên phá cây cỏ, cho nên chúng ta chấp nhận vậy thôi. Thì chúng ta cũng biết là những cái lá mục á, thì nó ở dưới nó có những cái loại vi khuẩn, có những cái loại côn trùng đó núp ở trong đó, nó săn trưởng để nó sống đó, mà chúng ta làm thì nó chết rồi. Nhưng mà để dơ thì chúng ta thấy nó không có phản phá, nhưng mà không nở tâm thôi. Cái việc ra thì con người chúng ta là con người sinh ra, chúng ta muốn sống nó có cái sạch sẽ là phản phá, nó có cái gì thì vệ sinh của nó. Cho nên đối với con người nó có cái lối sống khác, cho nên vì vậy mà chúng ta có điều kiện để tránh đi những cái sự tai hại đó. Thì như cái đường cái xanh của chúng ta vậy, nó tránh sự nhổ cỏ thì chúng ta chỉ tráng sơn lớp xi măng thì cỏ không lên, nhưng mà tốn hao quá chúng ta làm nổi đâu. Vì vậy mà nói thì ước ao vậy thôi, chứ thật ra chắc chúng ta cũng không nên làm mà tốn hao tiền của đàn na thí sử. Cái gì mình có làm ra tiền đâu, mình đi đến đây mình tu để giải thoát, cho nên vấn đề đó mình biết nếu có đủ phương tiện mình làm vậy, mình cũng không làm rộng lắm để con đường đi mình tránh khỏi nhổ cỏ và nó sạch sẽ, nó không có cái dập con này con kia nó ẩm nước ở dưới cho nên nó đỡ. Nhưng mà không nên, chúng ta thấy tốn hao quá cho nên vậy thôi, chúng ta sống cố gắng. Thỉnh thoảng có nhổ cây cỏ nào thì mấy con có thương yêu nó thì mấy con móc cái lỗ khác ở chỗ khác đem trồng nó lại, nó cũng sống với nó không chết đâu. Nhưng mà đó là nói lên được cái lòng thương yêu của mình với cái sự sống của cây cỏ, chứ đừng có nhổ rồi quăng ném nó, tội. Nhiều khi thầy thấy mấy con muốn sạch sẽ vệ sinh, mấy con bứt nhỏ quăng trời đống đống nó héo nó chết thì thấy cũng tội. Bởi vì cái giới cái đôi mắt của cái người có tâm từ, mấy con người ta thấy người cũng thương lắm. chứ không phải là con đưa. Còn mấy con cứ xét lại cái áp dụng về nhân quả thì mấy con sẽ thấy được cái tâm này rất rõ. Khi thấy người khác mà nhổ cỏ rác này kia vô đóng đồ, mấy con đi ngang thản nhiên thì biết rõ ràng là cái nhân quả của mình chưa sâu đâu, chưa áp dụng vào đời sống đâu. Mà khi áp dụng vào đời sống, cái lòng hiếu sinh của mình trước cái cảnh mà cây cỏ nó bị nhổ gốc mà nó quăng nguyên đóng đất nó héo thì mình rất là xót xa, mình rất bao xót. Đó là mình đã thấu suốt được cái quy luật nhân quả sinh diệt rồi, cho nên mình thấy nó cũng xót xa. Nếu mà mình muốn sống mà cái cỏ muốn chết thì mình thấy nó cũng đau. Vì vậy cho nên mình có những cái tâm niệm như vậy đó, là tâm niệm thật sự mình sống nhân quả. Nên ở đây thì mấy con nhớ là về cái lớp học gần tới đây thì cái lớp học chánh niệm tỉnh giác được thầy kiểm tra kỹ. Bởi vì thầy thấy về định vô lậu thì mấy con cũng càng gỡ về cái sự tư duy quán xét. Rồi về cái định chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn là mấy con biết chắc nó là dạng sinh tại chỗ rồi. À, mấy con nói thế nào chứ là thầy biết mà nó chưa có chủ động đâu. Bữa thì tốt, bữa xấu, bữa tốt, bữa xấu kiểu này chắc là tu không biết bao nhiêu kiếp mới là nhập định mới được. Bởi vì cái sự mà tu tập như vậy á, thì nó làm sao nó đạt được cái chất lượng cao. Mấy con hiểu chưa? À, cho nên bây giờ là phải có sự đào luyện của thầy rồi mới được. Bắt buộc phải nhiếp tâm, phải dẫn tâm như thế nào, tỉnh thức thì phải tỉnh thức, định tĩnh như thế nào để tâm như nhất dễ sử dụng. Còn quán xét như thế nào để tri kiến mấy con rộng mở, với cái tầm nhìn thấu suốt, nó không còn có một cái áng mây vô minh nào che đậy trên cái sự hiểu biết của mấy con. Thì như vậy sự lợi ích rất lớn cho mấy con, và cũng chính chỗ đó mà mấy con đã chứng đạt. Đó là cái con đường đào tạo giáo dục mà. Cho nên nó không phải mà ngồi không mà làm được, mà đây là mấy con vừa học tập vừa tập luyện mà thầy vừa dạy bảo và thúc đẩy. Thậm chí như mà cần thiết cũng phải đánh đòn mấy con, bởi vì tham ngủ quá phải đánh chứ sao, mà không đánh thì mấy con đâu có phá được cái một cặp gì hết. Nhiều người mà nếu mà thầy tăng giờ lên mà cứ vụt tới vụt lui thì buộc lòng phải cho mấy loa mây mới được, để nó nhớ đời, để nó thức, nó không khéo nó ham ngủ. Đó là cái thức phải đào luyện, phải dạy bảo, phải sắp đóng, phải kích lệ, làm cho nó thực hiện, phải chiến thắng. Nếu bây giờ người học trò giỏi thì nhờ thầy phải răn dạy, phải phạt dạ thì nó sợ nó mới ráng học. Còn cái người mà muốn tu chưa được mà nếu cứ dễ dãi, nó muốn ngủ hồi nào ngủ, nó muốn tu hồi nào tu thì chắc chắn là không bao giờ. Cho nên vì vậy mà nếu mà không có một vị thầy thúc đẩy sách tấn mấy con thì khó mà cho mấy con đạt được cái kết quả của tu lậu. Do vì vậy mà nó phải có cái sự phạt dạ bằng cách này cái đó. Thầy nói như chứ thầy biết là không bao giờ mà thầy phạt đâu, nhưng mà nói để cho mấy con ráng. Chứ không bao giờ mà thầy nở cầm cái cây mà thầy đánh mấy con đâu. Bởi vì đánh mấy con đau thì cũng như thầy đánh thầy vậy. Nói thì nói nhưng mà thật sự để cây tầm dông đó, cái tầm dông đó nếu mà người nào mà ngủ gục có thể đánh. Nhưng mà sự thật thầy chưa có đánh, nhưng mà để hâm thôi, để làm cho mấy con đánh thôi. Đó là cái cách thức của thầy. Thôi bây giờ thì đến đây thì mấy con về nghỉ, là một giờ nữa là mấy con đi khất thực. Nặng thầy còn làm công chuyện khác nữa, rồi đồng thời mấy con sẽ thứ hai mấy con sẽ kiểm lại kỹ lưỡng, rồi mấy con sẽ ghi lại cho thầy. Không, còn mấy con góp bài gì để lên thứ hai thầy sẽ tả mấy bài. Mấy con hỏi bây giờ mấy con có hỏi trước khi mà rời bàn học thì mấy con hỏi gì thầy không?
Thầy cho con hỏi con có được làm bài bạn đồng tu với con.
Được chứ con cứ làm đi.
Dạ. Thầy biết rồi mà thầy chưa xác định rồi đó.
Không. Còn cái gì nữa cứ là đi cho thầy đọc rồi thầy giúp cho con. Dạ. Rồi, mấy con còn. Được, mấy con cứ mấy con con nên làm tiếp tục cái bài, con làm cái bài của con là nhân quả, đường đi nhân quả hay là nhân quả thân hạnh con? Đường đi nhân quả rồi phải không? Thì con tiếp tục cái bài nhân quả thân hạnh đi. Rồi thầy sẽ duyệt cái bài này rồi thầy sẽ gợi những cái ý sai. Thì con làm cái bài nhân quả thân hạnh thì nương vào cái đặc tướng của cái thân hạnh, rồi cái đặc tính của cái thân hạnh, rồi cái duyên hợp của thân hạnh, rồi cái duyên tan của thân hành và chuyển đổi của thân hành. nó dựa vào cái tiêu chuẩn đó mà mấy con viết cái bài nó cụ thể rõ ràng và đưa ra một cái mẫu chuyện, từ trên cái mẫu chuyện đó mới luận ra cái nhân quả thân hành của nó. Nhớ vậy thì làm không sai. Vừa à, con có gì không? Không, bây giờ nó con dẹp cái đồ đạc ở trong đầu của con, chứ còn đừng có đem đồ đạc của con mà đem vào rồi mai mốt mà. Bây giờ thật sự ra thì Đế Nhi nó còn nhỏ, và những cái đồ đạc đó coi như là giao cho nó hết đi. Còn phần con á, thì phải lập cái hạnh là mình bỏ hết, mình chỉ sống ba y một bát thôi. Tức là con chỉ sống ba cái bộ đồ và một cái áo tràng vậy đủ rồi. Còn cái kem nước răng thì một cây bằng chải một cái chứ hai ba cái. Còn cái nào thừa thôi mẹ cho con hết. Con còn giữ được chứ còn mẹ không có giữ được. Mẹ là người đi tu rồi không giữ được. Mai mốt mẹ hết á, mẹ xin con. Không, bây giờ mẹ hết rồi mình xin nó, cũng như là Phật tử nó cúng dường lại con thôi. Còn bây giờ ai có cho con thì giao cho nó hết. Thì còn con đừng có nhận cái gì nữa. Con chỉ sống để lo tu cho mình thôi. Thì như vậy phải lập cái hành cho nó đúng thôi. Rồi sau này thì có những dịp mà mấy con nỗ lực tu hành thật sự, thì phải sống cho đúng ba y một bát đó. À, nhất là những tu sĩ thì hoàn toàn là còn có cái bát thôi chứ không có cái gì hết. Cái y với cái bát thôi chứ không có cái gì nhiều được. Con có gì không?
Thầy cho con hỏi là định vô lậu và chánh định tỉnh giác, cái nào có tiêu chuẩn cao hơn?
À, cái định vô lậu là cái định có cái cao hơn cái định tỉnh giác. Và cái sự lợi ích rất lớn của cái định vô lậu là gì? Nó là cái đạo đức của con người, sống bằng cái tri kiến của nó, cho nên cái định vô lậu rất cần. Và định vô lậu nó quét được cái dục lậu và hữu lậu. Mà nói là vô lậu mà cái đạt kết quả của đạo Phật là vô lậu. Và cho nên cái định vô lậu mà cái kết quả của mục đích của đạo Phật để đạt được là phải là vô lậu. Và cho nên vô lậu, định vô lậu là cái pháp chính, còn cái chánh niệm tỉnh giác là cái pháp phụ. Chứ nó không phải là chánh niệm tỉnh giác là cái pháp chính. Cho nên ở đây chúng ta tu học, chúng ta phải thấy rằng cái định vô lậu là cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Nó là cái phương pháp chính để đi đến vô lậu, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác mà đi đến vô lậu. Cho nên một người ngồi trong thất mà ngồi giữ tâm bất động, giữ im lặng và không khởi niệm, thì cái người đó chưa hẳn đã là vô lậu. Mà cái người dùng cái tri kiến hiểu biết của chúng ta, sống bình thường như mọi người mà tâm chúng ta không bị động, thì cái này đó là thật sự vô lậu, đúng là đạo Phật. Đó, thì như vậy mấy con hiểu được cái pháp lợi ích và cái pháp không lợi ích. Cái pháp lợi ích nhất cho chúng ta đó là định vô lậu, là sự tư duy quán xét và sự triển khai được cái tri của chúng ta sống trong cái đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người. Đó là định vô lậu đó mấy con. À, cho nên thầy nhắc nhở về mấy con học tu là cái đạo đức nhân bản nhân quả, mà học tu đạo đức nhân bản nhân quả thì phải bằng cái sự hiểu biết, bằng cái tri kiến, chứ không thể bằng cái định được. À, nếu mà ngồi định thì cái tri kiến chúng ta ở đâu? Cho nên cái vấn đề quan trọng là chỗ tri kiến chúng ta, nhưng không phải gì đó mà gọi là chúng ta phát triển minh sắc tuệ, không phải, mà đến chúng ta triển khai tri kiến giải thoát. Tri kiến ở đâu thì đức hạnh ở đó, đức hạnh ở đâu thì tri kiến ở đó. Tri kiến làm thanh tịnh đức hạnh, mà đức hạnh làm thanh tịnh tri kiến, mà sự thanh tịnh của tri kiến của đức hạnh thì chúng ta thấy rõ ràng. Chữ đức hạnh ở đây là thầy muốn chỉ cho giới luật của Phật. Trong cái bài kinh Đức Phật nhắc giới luật, nhưng ở đây thầy nói là đức hạnh. Cho nên cái vấn đề học để triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta là điều quan trọng. Còn ngồi trong thất tu nhiếp tâm không niệm khởi là cái điều phụ. Điều phụ không có quan trọng. Nó chỉ cần nhiếp tâm an trú để đi lui bệnh chúng ta thôi. Nó qua một cái giai đoạn đó để lui bệnh chúng ta thôi, chứ không phải là để lui những cái tâm niệm phiền não đau khổ chúng ta. Cho nên người mà tu chánh niệm tỉnh giác mà nói để ly dục ly ám pháp, để làm cho tâm hết phiền não, thì người đó không có. Cái tu đó không bao giờ có. Mà cái người mà tu dùng tri kiến, sự hiểu biết của chúng ta định vô lậu, là người đó sẽ ly tham sân si, ly dục lạc. Cụ thể bởi vì chúng ta hiểu chúng ta mới ly, mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không ly, mà không ly thì chúng ta sẽ hoàn toàn không không
còn
không.
Cái
người mà còn vô minh lậu, còn vô minh lậu tức là con còn nói khi mà mình còn buồn ngủ không cảm thấy gì ở một đêm. Đúng rồi, cái người mà còn buồn ngủ còn lười biếng thì cái người đó không bao giờ giải thoát được bởi vì cục si. Mà cái người mà đã có chánh tri kiến, có cái chánh tri kiến thì cái người đó đã đẩy lui, tự họ đã ly tham sân si. Cũng như bây giờ mình ít ăn thì mình ít ngủ, các con hiểu không? Nó tương ưng mà tôi ly cái tham ăn tôi thì tự nhiên cái ngủ nó giảm xuống, còn cái người ăn nhiều phải ngủ nhiều, các con hiểu chỗ đó không? Cho nên mình ly tham sân của mình, mà ly tham sân bằng cái tri kiến chúng ta thì cái ngủ nó giảm xuống, nó tỉnh đi, nó không có do chủ ức chế, cho nên lần lượt đó. Còn bây giờ mình cố gắng để mình phá cho hết buồn ngủ là mình bị ức chế. À, nó phá vô minh lậu. À, không được, bởi vì Đức Phật dạy lớp chánh kiến trước chứ đâu có dạy cái lớp chánh định trước. À, thành ra mình phải đi từ cái chỗ này để cho ly dục léo pháp, rồi từng tự nó còn sót lại những cái vô minh lậu đó, nó còn sót lại. À, thì chúng ta mới dùng cái tỉnh thức, mà hơn nữa chúng ta lại hai cái pháp nó kèm, để khi mà chúng ta ngồi tư duy mà buồn ngủ thì chúng ta lại có cái chánh niệm tỉnh giác mà chúng ta phá. Mà chúng ta phá mình cái pháp này phá không hết vô minh lậu, cái chánh niệm tỉnh giác phá không hết. Bằng chứng là các con biết 5-6 năm rồi mà thầy chân thành cố gắng mà đến hôm nay mà thức suốt ngày đi, nhưng mà hở một chút là ngủ, hở một chút ngủ. Nghĩa là bây giờ tỉnh là đi hoặc là ngồi hoặc là đứng thì nó không ngủ, mà nằm xuống là nó thiếp vô liền. Nó đang tỉnh chứ mà nó thiếp nhanh, cái ngủ nó không phải vậy. Cho nên bây giờ mà triển khai qua cái vô lậu thầy thấy nó giảm xuống được liền. Nghĩa là ngay cả khi mà cái vô lậu thì triển khai cái tri kiến của mình nó ly dục, còn trước kia thầy do ức chế để mình đẩy lui cái vô minh lậu đó, nhưng mà mình ức chế nó chứ không phải là mình xả nó. Thì nhờ cái pháp bên đây nó xả tham sân si, ở thả xả tham sân, mà bên đây nó lại giảm cái si. Cũng như chúng ta giảm cái ăn thì cái ngủ nó giảm, con thầy muốn ví dụ con thấy không? Mà giảm cái ăn là tức là giảm cái tham, như vậy tham ăn thì cái si bên đây nó giảm, tức là cái ngủ nó giảm. Mà cái người ăn nhiều thì cái người đó ngủ nhiều, nó tăng lên cái si, cho nên nó sanh ra cái dục. Vì vậy cho nên ở bên đây cái dục mà ly bằng cái tri kiến, cái dục của chúng ta, thì cái bên đây cái si nó giảm xuống, cho nên cái chánh niệm tỉnh thức của chúng ta dễ. Cũng như bây giờ con nhiếp tâm, mà tại sao mà con nhiếp vô mà nó cứ bị niệm hoài, nó không có vô, nó không an trú được, là do cái tham sân con còn. Mà cái tham sân con còn thì nhiếp vô không được thì nó dễ bị hôn trầm thì miên, có phải không? Bây giờ con ly cái tham bằng cái tri kiến của con ly cái tham cái sân con bằng cái tri kiến con, cho nên ở đây nó giảm cái ngủ, nó giảm cái con nhiếp tâm thôi, phải không? Có phải là nhờ cái góc này không mà cái này nó giảm đó. Vì vậy cho nên tham sân thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta rõ, cái si nó là cái gốc, nhưng mà nó không diệt được mà phải diệt cái tham cái sân trước. Cho nên tham sân si, các con thấy Đức Phật có bao giờ Đức Phật nói si rồi tham sân bao giờ? Có phải đúng không? Nó cho nên Đức Phật biết rõ ràng là quét sạch nó thì phải quét sạch bằng định, nhưng mà những cái thô nó thì cái định quét không có được, chỉ có cái tri kiến chúng ta quét tất cả những cái thô, còn cái vi tế của nó, giờ chúng ta quét hết cái thô thì cái vi tế chúng ta mới cái định tĩnh chúng ta mới có, mà định tĩnh chúng ta có thì nó mới nhu nhuyễn dễ sử dụng, thì nó mới quét sạch cái vi tế mà. Chỉ có định mới quét sạch cái vi tế. Cho nên con thấy nè, khi chúng ta tu từ cái bát chánh đạo chánh kiến cho đến chánh niệm thì tất cả những cái ly tham chúng ta, ly tham sân chúng ta ly hết. À, mà bây giờ mới vào chánh định thì có lớp chánh định thôi, mà vào chánh định á, thì nó mới có thực hiện được tam minh. Thì vậy như vậy rõ ràng là cái lớp mà chánh định á, cái lớp mà tu tập về chánh định á, nó không có khó khăn, mà nó chỉ có phần quét di tế mà thôi, cũng như nó lậu tận minh. Mà nếu không có nhập được định á, thì làm sao quét được lậu tận minh, cái mầm tái sanh, con hiểu không? Cho nên vì vậy á, mà nếu mà ở trong cái chánh niệm không thì nó quét không có sạch cái mầm đó đâu. Nghĩa là cuộc sống chúng ta rất bình an, thanh thản, an lạc, sung mãn chứ niệm xứ mà nó đạt được cái chân lý đó, nhưng mà nó không thực hiện được cái lòng cảm minh, cho nên buộc lòng khi đó tâm nó định tĩnh nhu nhiếu dễ sử dụng thì phải nhập các định. Nhập các định thì mới thực hiện được tam minh, mà tam minh cái minh cuối cùng mới con biết cái gì không? Lậu tịnh minh, nó mới lậu hoặc nó hết cái vi tế. Còn cái lậu hoặc mà chúng ta quét ở đây là cái tri kiến của chúng ta, là quét những cái thôn, cho đến khi nhập định thực hiện tam minh, cái mầm của nó rất là nhỏ, cho nên Đức Phật nó còn một chút xíu như đất trong ngón tay ta thì chưa hẳn là giải thoát, tức là tham sân si chúng ta còn. Cho nên thấy mình hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng sự thật nó vẫn còn. Nhưng khi mà thực hiện đến cái định mà tứ thiền rồi mới thực hiện tam minh, cái lậu hoặc nó hết thì cái buồn ngủ nó mới hết. Con thấy ghê lắm, chứ nó không phải vậy. Nói như là chứ nó không phải là nó nếu mà không có đi cái căn bản này mà đi ngang vô cái chỗ này thì con sẽ không đạt được, mà con bị ức chế. Nó được định được phá. Cho nên có nhiều người, nhiều thầy thì nghĩ rằng bây giờ mình cứ vô cái chỗ mà tỉnh thức, nhiếp tâm định tĩnh của mình để đi vào chỗ này thì mình phá được cái hôn trần thiền miên của mình, là cái vô minh lậu gì. Nhưng phá cái thô phá không nổi đâu, nó phá cái vi tế trung của nó thôi. Mình phải thực hiện cho tới lậu tận minh nó phải phá hết cái chỗ đó, nó lậu tận minh nó mới hết si. Chứ nó còn cái chút si của nó trong đó thì nó cũng không thành, nó cũng chưa thành. Cho nên buộc lòng mà chúng ta quét sạch thì chúng ta phải đi tới lậu tận minh. Nhưng vì cái lậu tận minh nó thuộc về tam minh, nó thành thông, cho nên thầy không muốn nhắc, thầy không muốn nói là gì nó. Chúng ta thực hiện, chúng ta tu là chúng ta phải có, nhưng mà không phải để có để mà thực hiện những cái này, mà có để cho biết rằng chúng ta là người hoàn toàn là phá sạch lậu hoặc, không còn lậu hoặc nữa. Nó là lậu tận minh, nó quá sạch. Tới cái chót cuối cùng là lậu tận minh nó mới hết, thật sự hết, nó không còn một chút xíu, nó thật sự hết. Còn cái chánh niệm tỉnh thức thì mới còn sống được cái trạng thái nó bất động tâm thanh thản an lạc của sự. Nó là cái chân lý của đạo Phật. Nhưng mà cái mầm để mà cuối cùng cho sạch lậu hoặc là phải tới tận minh. Cho nên cái quả A La Hán là cái quả lậu tận minh, chứ không có gì hết. Vậy mà chúng ta đạt được cái A La Hán là chúng ta phải có cái lậu tận minh. Nhưng mà cái lậu tận minh đó nó đòi hỏi ở cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản an lạc vô sự chúng ta nó mới có. Mà muốn có cái chánh niệm tỉnh giác thanh thản an lạc vô sự này, cái thanh thản là vô sự này thì nó phải là do cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Bởi vì nó bãi cái lớp học của nó, bãi cái lớp học nó bằng tri kiến giải thoát. Các con thấy bằng cái tri kiến giải thoát, cho nên nó quan trọng rất lớn, mà nó căn bản rất lớn cho con đường tu học của chúng ta. Con hỏi gì? À, trong cái chánh niệm tỉnh giác thì cái bước thứ nhất của nó là chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đi, tập trung biết đi thôi, biết cảm nhận cái đi thôi, đó là bước đầu. Hoặc là hít vô, chúng ta biết hít vô, thở ra, đưa tay ra, tôi biết đưa tay ra, đưa tay. Tức là chúng ta ở trong thân hành mà chúng ta tập cái chánh niệm tỉnh giác. À, chánh niệm tỉnh giác trước anh. À, con muốn hỏi cái thứ lớp phải không? Thật sự ra cái lớp chứng kiến là học cái lớp mà định vô lậu trước. Định vô lậu trước. Rồi bắt đầu đó định sáng suốt, con nghĩ nó đã nghĩ là định sáng suốt. Định vô lậu trước, rồi định sáng suốt. Rồi mới bắt đầu đó mới là chánh niệm tỉnh giác, rồi mới tới định niệm hơi thở thôi. À cuối cùng không? Cái định niệm hơi thở nó khó hơn, nó khó hơn. Nó dễ rối loạn hô hấp đó. Cho nên vì vậy mình tập đi kinh hành trước, rồi sau đó đâu mình mới tập với hơi thở thì nó không bị rối loạn. Để nó từng quen nữa.
Trong lúc thực tập đó, thì con kết hợp là tại vì cái đặc trưng của con nó là ham làm, thì con muốn sử dụng cái sự tinh tấn. Cho nên là con áp dụng như là con quét. Thì đầu thì con nghĩ là con áp dụng sao cho cái sự quét thân của con nó thoải mái. Thì ngày đầu con quét thì con thấy con hơi sân lưng. Ngày thứ sau con quét thì con đứng thẳng ra, và con ngày đầu không quét thì...
Được không?
con nói
con xin thầy đi ra
với con. Và con nghĩ là cái mình
quét thì mỗi cái lá thì con phải như là cái tham sân si với những cái gì trong mình, là cái mình quét như vậy á thì mình vừa quét vừa quán rồi không sao. Con quét xong thì con nói là ví dụ ngày đầu mình quét mình thấy rất là nhiều lá, nhưng mà mình siêng năng á thì đến bây giờ thì con chỉ còn lưu lượng mấy cái lá thôi, con không thấy cần quét cái mảnh sân nó rất là rộng. Ngày đầu thì con quét cả 2 tiếng mới hết, nhưng mà bây giờ thì con chỉ cần 5 phút để con lưu lượng vài cái lá rơi. Còn mình siêng như vậy thì sẽ không còn, và cứ mỗi lần con lượng thì trước khi con bước đi thì con nói là tôi đi lượng rác, tôi biết tôi đi lượng rác, tôi lượng chiếc lá thứ nhất, con đếm những chiếc lá xong rồi con bỏ rác, con cũng nói tôi bỏ rác thì những cái lá con khác thợ, cho nên con không có nghĩ. Cái con làm xong rồi con ra nghỉ xả là con làm những cái động tác đó luôn, con thấy rất là khỏe. Thì con thấy con không biết sao con trẻ mà con có đặc tướng tu của người già, thành ra con thích cái đặc tướng tu đó lắm. Là con thấy là mình như vậy có sai không? Khi mà đặc tướng sáng chế là những cái gì đó
à, cái đó được tốt cho con, bởi vì đó là ở trong cái sự tu tỉnh thức của con, mà con sáng chế như vậy để cho mình tu tập tỉnh thức là tốt đâu con. Nó hợp.
Con không biết là tại vì trong cái thời gian con làm rác như vậy, con hoàn toàn là tỉnh thức không có niệm nào hết, thì con không biết là duyên như thế nào về cái ông nói là mình duyên mình tỉnh thức trong 5 phút, trong 1 phút hay gì, thì con biết con làm cái vậy là con biết hết rác, con làm thì là sao con duyên
làm sao biết mình nhiếp tâm được không con? Ở đây khi mình tập tỉnh thức là mình biết cái lúc bây giờ mình qua cái hành động làm công việc nó tỉnh thức như vậy. Rồi bắt đầu bây giờ con áp dụng vào cái đi kinh hành con, thì con sẽ trong khi đi là nó có cái pháp, còn cái kia là tu trong thân hành niệm. Thân hành niệm là tu chung chung, con hiểu không? Bây giờ con làm cái gì nó cũng có cái thân hành của con hết, con tập trung cho con cái thân hành đó, có phải không? Thì đó là chung chung, con thấy nó không có niệm. Nhưng mà khi mà áp dụng vô pháp để coi cái khoảng thời gian nào nó có niệm và khoảng thời gian nào không niệm, để lấy cái đó làm cái căn cứ để lấy pháp mà dẫn cái tâm mình đi, là mình làm chủ đó. Còn mà giờ tu chung 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 như vậy là một con thiện xảo vậy đó, để cho nó được an trú ở trong cái tâm đang làm, để cho nó không đừng có niệm khởi ra khởi vô, để cho nó an tịnh ở trong cái hành động làm thôi. Nhưng mà khi bây giờ dùng cái pháp, bây giờ con dùng hơi thở này, con hít thở, mà hít thở đó trong cái thời gian nào mà con nhiếp tâm được và an trú được, mà cái thời gian nào mà con nhiếp tâm và an trú tâm không được. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Cho nên nó căn cứ vào cái pháp con đang tu, cái pháp đang tu bây giờ hơi thở hoặc là đi kinh hành, con bước đi trong 30 phút, mà 30 phút hoàn toàn con bước đi không có niệm khởi thì con ghi nó là 30 phút. Mà bây giờ con hít thở trong khi đó 30 phút, trong khi con hít thở con không có niệm thì con ghi cái đó là con đã nhiếp tâm được. Còn cái kia là tại vì con thiện xảo trong cái hành động của con, con hiểu không? Con thiện xảo trong cái hành động của con thì lúc bây giờ đó thì con không có tính cái vấn đề thiện xảo đó đâu, biết rằng mình tu tỉnh thức đó, nhưng mà ăn thua cái chỗ cái pháp tu, lấy cái pháp làm cái chuẩn chứ không phải lấy cái tu mênh mông đó. Mặc dù là người ta nó tu trong công việc, tại vì người ta nghĩ rằng pháp môn của Đức Phật đó là tu trong thân hành niệm, là tu trong công việc làm, tu trong mọi hành động, nhưng không phải. Đức Phật nó cấu kết như cổ xe, kiên cố như căn cứ địa, tức là pháp thân hành niệm là phải vậy, chứ không phải như các quý thầy đã hiểu nhớ một cách sai lệch là tu trong công việc. Tu trong công việc thật sự ra mình tu vậy chứ mình chưa có biết cái đó là cái pháp. Còn ở đây nó cấu kết lại thành như cổ xe, biến cái pháp thân hành của chúng ta nó trở thành cái cổ xe kiên cố, là trong cái thời gian đó mình tu được mấy phút, nghĩa là nhiếp tâm và an trú tâm được bao nhiêu. Bây giờ ăn thua con đi kinh hành bây giờ 30 phút, 30 phút đó con thấy con tu được bao nhiêu phút mà con làm chủ, không có nhiếp tâm được và không có niệm.
Nó tùy theo là khi ăn, có nghĩa là khi mà con đi bước một á, là cứ đi thanh thản an lạc vô sự á, thì con có niệm gì hết. Nhưng mà bước thứ ba thì con có niệm, bước hai thì lại không có niệm, mà bước ba lại có niệm, bước tư này không. Mà có tùy theo, ví dụ như ngày đó có chuyện xảy ra, còn như bình thường như mọi ngày, ví dụ có khi buổi sáng thì không có niệm, nhưng mà buổi trưa lại có niệm, và buổi tối á, thì khi thân hành niệm lại không có niệm, và khi con làm việc thân hành niệm lại không có niệm thì con phải đi.
À như vậy lắm thì
con sẽ căn cứ vào cái buổi nào mà giờ nào mà con cũng nhíp được hết thì cái đó là con ghi cái thời đó. Chứ bây giờ buổi sáng được mà buổi trưa không được hay buổi chiều cũng được thì không được ghi cái thời gian đó. Nghĩa là cái thời nào mà con nhíp được thì cái thời gian đó nó mới được. Hiểu chưa?
Còn cái nữa thì nói lớp tránh chi phí nhưng mà con thấy con chưa có hiểu nhiều từ Phật á. Chẳng hạn như con biết lỗi là gì hết á. Lời chú nói gì lậu phá lậu con thấy cái từ khái niệm trong lòng con nó làm cái từ đó. Như lậu nè, tiết sử. Rồi con thấy đọc thật thị mấy cõi trời. Con biết cõi trời ở đâu á. Mà mang ba tuần mà vương trần thiền mi mà khi kiến chánh kiến chánh niệm tam thân thì con hiểu là nhà đó. Thì làm sao để con hiểu mấy từ đó thì con mới dùng cái định như lậu. Cho nên là con chưa hiểu mà con ngồi con thấy cái từ đó nó có.
À, cái vô lậu á có nghĩa là nói không có phiền não, không có đau khổ trong tâm của chúng ta, gọi là vô lậu, không
chỉ lậu là gì?
Chỉ lậu có nghĩa mà cái danh từ của Hán á, thì nó rò rỉ lậu hoặc, nghĩa là mình gồm chung là nói như thế này cái nghĩa cho nó rõ. Chứ cái nghĩa của lậu hoặc á, là nó rò rỉ cái nghĩa của nó chứ Hán tự đó rò rỉ. Còn thiết sử đó là cái sợi dây, kiết là cái sợi dây mà sử là trói buộc, sợi dây trói buộc không biết. Đó là những cái danh từ của nó, danh từ của nó. Cái cõi trời là một cái trạng thái của thập thiện, mười điều lành đó. Nghĩa là mình không phạm một cái điều ác gì ở trong cái mười điều lành đó. Cái tâm của mình nó yên lặng, nó yên ổn ở trong cái đó thì gọi là cõi trời. Nó không có cái cõi trời mà nó có cái trạng thái của chúng ta ở trong thập thiện và là gọi là cõi trời. Một cái trạng thái bây giờ thầy không có phạm năm giới thì cái trạng thái đó là cõi người. Trạng thái đó là cõi người. Còn thầy đang sắc sanh, thầy đang giận ngữ thì cái trạng thái đó là cái trạng thái của dục, của cõi đi cõi của dục, cái ác pháp ngồi của địa ngục.
Còn ma ba tuần là
cũng là một cái loại cõi trời, có cái loại ma ba tuần. Thường thường là ma ba tuần nó cũng như ở trong cái cặp thiện nó có ma ba tuần nó đến nó ca hát đó, đó là ma ba tuần. Nó nằm ở trong cái trạng thái của chúng ta, cái trạng thái của chúng ta, cái trạng thái tâm của chúng ta, nó thiện hoặc ác mà nó gợi những cái ý của chúng ta để mà thực hiện được cái điều lành điều tốt mà gọi là ma ba tuần của trời. Còn ma ba tuần là những người phạm giới phá giới ở cõi dục của chúng ta là ma ba tuần. Ví dụ như một vị thầy đã phá giới người ta có thể gọi là ma ba tuần. Một cái vị tu sĩ mà phạm giới như ăn khi thời đó là cũng là ma ba tuần, mặc cái áo tập là ma ba tuần. Còn cái ma ba tuần mà cõi trời nó hay dụng đờn ca sướng hát này kia để nó gợi lên cái điều thiện cho chúng ta nhớ cũng là ma ba tuần nhưng mà cõi trời. Còn cái cõi người chúng ta mà tu hành mà phạm giới phá giới của Phật đều gọi là ma ba tuần. Cho nên một vị thầy mà tu mà phạm giới thì gọi là ma ba tuần. Cũng như bây giờ quý thầy quý sư đều thọ giới không ăn phi thời mà ăn phi thời đó là ma ba tuần. Thọ giới không sát sanh mà sát sanh ăn thịt chúng sanh là ma ba tuần. Đó là những cái người mà phạm giới gọi là ma ba tuần. Tri kiến hả con? Tri kiến là ý thức của chúng ta hiểu biết. Tri kiến là ý thức của chúng ta hiểu biết. Còn chánh kiến á, là mình hiểu đúng, không hiểu sai, hiểu như thật, gọi là chánh kiến. Chánh niệm khác con. Chánh niệm đó là cái niệm thanh thản an lạc vô sự. Như Đức Phật đã nói trong cái chánh niệm là tứ niệm xứ đó. Nó thanh thản an lạc vô sự. Tam minh là ba cái minh của tuệ, thiên nhãn minh, lậu tận minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, đó là ba cái minh, ba cái trí tuệ. Túc mạng minh biết nhiều đời trong quá khứ, thiên nhãn minh là nhìn thấy thông suốt mọi sự việc.
Còn hôn trầm thì miên
là hôn trầm nó gục, ngủ gục. Thì miên là ngủ. Là ngủ. Thì miên nó không có gục không? gục vậy đó là nó không trầm, mà thiền viên nó ngồi nó ngủ vậy, nó ngủ im lặng, nó không gục, nó lặng vô nó ngủ, gọi là thiền viên. Còn vô ký nó quên mất, còn quan không nó không ngơ, nó không biết. Còn hôn tịch nó tỉnh tỉnh mê mê, lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh mê là hôn tịch. Rồi con hỏi gì? À con như thế nào, con tu hành như thế nào mà nặng nề khó chịu? Con làm bài nó khó chịu phải không? Tại vì con làm nhiều quá, con quá làm nhiều. Người ta làm có giờ giấc, làm ít thôi, rồi tư duy thôi. Còn này làm thôi, viết bài này tới bài kia, làm một số thì bỏ, một số thì xé, rồi một số thì nộp. Thì như vậy là con làm nhiều quá, con bắt cái đầu óc con suy tư quá nhiều. Con từ từ cái nào con hiểu thì hỏi rồi mình làm một cái bài đó lần lượt, mình tu tập từ từ chứ mình dỗ dàng quá sao được. Con hiểu chứ? Cho nên mình làm quá riết rồi cái mòn mỏi rồi đây niết bàn sớm rồi mà nó chưa có thành tựu được á, hiểu chưa? Làm thì từ từ, học tu thì nó từ từ chứ đừng có vội. Được. Con có ở trong sách của con không? Có cái tập vở con có hỏi thầy nhiều câu hỏi nhưng mà không có thời giờ để thầy trả lời. Chứ thầy con có hỏi thầy rất nhiều. Để hôm nào thầy sẽ trả lời hết. À, con nói như thế nào? Mang dép đúng không? Theo thầy thấy sự thật ra thì con chưa phải là lập cái hạnh xuất sĩ, cho nên con cứ bình thường mang dép giả lại. Thì ở trên mặt đất của chúng ta nó có nhiều cái vi khuẩn lắm, nó có nhiều cái dơ lắm mấy con. Nếu mà mấy con mang dép nó lâu rồi mà bây giờ bỏ dép là bị ngứa chân đó, ngứa chân nó làm cho mấy con khổ đó. Còn cái người mà người ta đã đi chân không rồi, quen rồi đó, thì người ta đi nó không có bị ngứa. Còn mấy con mà lơ mơ là bỏ dép là bị ngứa, cho nên nó vấn đề đó không quan trọng. Mấy con cứ mang dép để cho cái chân mấy con sạch chứ không có gì đâu. Có phương tiện thì mấy con dùng để cho nó đỡ cái cảm thọ nó sẽ bị ngứa đó mấy con. Chứ nó không quan trọng đâu. Cái hạnh thì lần lượt chúng ta sẽ tập lần lượt những cái hạnh gì thì, chứ bây giờ thấy người ta không mang dép rồi mình cũng dậu mình bỏ dép về ngứa chân đó rồi mà vào cái chân đó thì cũng cực khổ lắm. Không tốt hơn khoan là từ từ rồi thầy sẽ dạy tới mình lập được cái hạnh gì đó, từ từ mình sẽ dạy tới cho con. Nói sơ qua thôi. Rồi, mấy con còn hỏi thì gì thêm nữa không? Hết rồi phải không con? Con hỏi gì đó con?
Sao mà từ khi mà thầy bảo là cứ vào cái con, khi mà bảo vệ xong mình thầy con thấy nó có nhiều suy nghĩ sao mà không có được thị lắm đó thầy. Như là cái tâm danh ghét đố kỵ, như là có thậm chí có khi nó tỏ tâm độc ác nữa, nhưng mà nó không có tha thiết, không hành động được. Nhưng mà nó làm con cảm thấy hơi bức xúc, bởi vì sao mình nghĩ tại sao mình lại nghĩ điều đó. Rồi gần đây con lại bị nhớ, em thấy là tự nhiên rồi con lại bị nhớ đến nhà, đến cha, đến mẹ, đến hai em, rồi đang ở trạng thái như này, con đổi cho con buồn hay gì đó.
Như vậy là con phải dùng cái tri kiến của con mới tư duy quán xét về nhớ nhà, nhớ em của mình. Thì đó là cái ái kiết sử rồi. À, cho nên mình quán xét tất cả những cái điều kiện đó, mình phải quán xét qua nhân quả. Cái duyên mà gặp nhau trên đời nay đều là do duyên nhân quả gặp nhau. Thì phỏng chừng mình có về, mình thỏa mãn cái lòng thương yêu, mình sẽ gặp rồi mình sẽ cũng đi chung vào cái quy luật của nhân quả, rồi cũng sẽ tới cái ngày chết. Rồi người nào cũng trong gia đình mình cũng khổ đau, cũng phiền não, tha những gì thương nhớ, mà gần đây là cãi cọ rầy rà nữa, còn khổ đau hơn nữa. Thì mình tư duy suy nghĩ để cho mình thấu suốt được cái ái kiết sử đó, thì mình quá giải. Thì nhiều khi mình không có, mình đi tu rồi mình có nghĩ rằng mình sẽ không có niệm ác nữa, nhưng mà sao bây giờ nó khởi những cái niệm đó, mình thấy nó quá ác. Mà bây giờ do cái chỗ mà con thấy được nó quá ác đó, thì con biết rằng như vậy là cái tạp khí nhiều đời của mình nó chưa dứt, cho nên bây giờ nó hiện ra cái những niệm ác đó. Mà mai là mình biết, chứ cả mình không biết là mình sẽ sống theo cái niệm ác đó, thì nó đi đến cái quả như thế nào nữa. Nếu con hiểu không? Mai là mình đã nhận diện ra được nó là cái những cái niệm ác. Do cái sự tu học của mình mới thấy được được cái niệm ác đó, mình biết nó ác. Chứ còn cỡ mình không thấy thì nói sao? Cho nên bây giờ đó là con đã thấy được những cái niệm ác, rồi nó làm cho con muốn trở về gia đình, không muốn tu nữa, ví dụ vậy. Thì mình thấy đây là những cái nghiệp của đời trước, nó trỗi dậy, nó lôi mình trở về với cái nghiệp ác, toàn bộ cái cuộc sống ác, chứ chưa hẳn đã giải thoát. Do cái sự suy tư nghĩ tưởng như vậy đó, mình mới dừng được cái ý tưởng đó. Chẳng hạn là như ở đây á, nó còn khôn khéo nữa, nó còn khôn khéo nó lý luận nữa. Ví dụ như thầy nói đặt thành vấn đề, nó buồn ngủ thôi, nó luận thôi để nằm chút, để ngủ cho khỏe, nó tu cho tốt, nó cũng dụ mình đó để cho mình ngủ. Còn bây giờ nó cũng dụ con thôi mình về để mình thích hôn là cái mình tu nó tốt, chứ bây giờ nó cứ như vậy mà tu không tốt, nó cũng dụ con. Nhưng mà khi mà con về nó không phải đơn giản đâu, nó lại còn dính mắc hơn nữa, nó còn có những chuyện khác nữa, nó trói buộc thêm, vì nó thuộc về kiết sử, ái kiết sử, nó là cái sự dây trói buộc, nó ràng rịch mình thêm, cho nên nó làm cho mình khó, rất là khó bước ra. Thì như vậy là trong khi những cái tâm niệm đó chỉ có con cứu con được, là con phải dùng cái tri kiến của con. Mà cái tri kiến của con hiện giờ, mà cái định vô lậu, con mới học ít quá về cái ái kiết sử, về cái thất kiết sử đó, hay hoặc là thập thất kiết sử, mình chưa có quán, chưa có thông suốt, cho nên bây giờ cũng quán, chưa là quán đỡ đỡ nó thôi, chứ thiệt ra thì nó chưa thông suốt. Cho nên vì vậy mà nhiều khi nó đi chút nó trở lại, bởi vì cái sức quán của mình nó yếu quá, nó không có đủ, nó không có sâu, cho nên mình quán rồi nó lui tới lui, nó không có hoàn toàn thắng được, không có hiểu không? Cho nên vì vậy nó mà cố gắng khắc phục nó. Chứ hiện bây giờ thầy đang triển khai cái lớp này để cho mấy con học, mà mấy con chưa có hoàn thành được cái lớp thì mấy con chưa đủ sức thắng nó đâu. Nhưng mà mình cố nghĩ suy tư thì thấy đây là một cái diễn phúc lớn cho cuộc đời của mình, được học một cái lớp này để triển khai cái sự giải thoát kiến của mình. Mà nếu mình không được tham dự thì vẫn chừng ngày mai mới còn có được cái lớp này nữa không đó. Mình đem cái như vậy để mình sách tấn cho mình vượt qua, để mình thắng lại cái nghiệp của mình. Những cái mà nó hiện giờ, vì thầy nói như thế này mới con biết, khi chúng ta sống độc cư trầm lặng rồi thì chúng ta mới thấy được cái nghiệp nó hiện ra trong tâm tư chúng ta, rất nhiều điều nó làm cho chúng ta mới thấy được tâm mình. Còn nếu mình sống, mình nói chuyện, mình tiếp duyên, con thấy nó vui vẻ, con đâu có thấy cái nghiệp đó đâu, nó đâu có nổi lên đâu. Nhưng mà mình sống một mình không nói chuyện ai hết thì bắt đầu nó mới thấy được đó. Cho nên nó khổ là cái chỗ mà nó thấy được nó mà nó không thắng được nó, thì nó bị cái nghiệp nó lôi, cái nghiệp nó lôi mình đi ra vào cái cuộc sống của thế tục, vào cuộc sống đau khổ, nó lôi cuốn mình như dòng nước thác mà đổ, nó lôi. Mà nếu mà con không gượng lại được thì nó sẽ lôi con bay tuốt à, không nhớ kỹ, đó là những cái nghiệp chứ không có gì hết. Cái nghiệp của đời trước, cái nghiệp của con, mình sinh ra làm người thì ai cũng có mang cái nghiệp đó hết. Mà nếu mình thắng không nổi thì nó bị cái dòng nước nghiệp nó lôi đi trong cái dòng đời đau khổ đó. Nó cứ vậy mà suy tư thôi, rồi từng lần được rồi mấy con sẽ triển khai được cái tri kiến hiểu biết, thì nó không thắng mấy con đâu, nó hiện ra thì mấy con nó dẹp ngay liền, nó không còn có mà dây dưa chút nào được. Còn bây giờ con dẹp không nổi là tại vì cái tri kiến con về cái kiết sử, về cái nhân quả kiết sử, con chưa có thấu suốt nó, chưa có thấm nhuần được nó, cho nên chưa thắng nó được. Các con hỏi gì không? À được chứ không sao hết. Như vậy mà mình khi mà có lúc mà mình tách riêng nó ra coi nó là sao. Còn có lúc mà mình cứ để nó ở, nhưng mà lúc tách riêng mình mới thấy được cái ái kiết sử của mình còn hay là mất. bây giờ bữa nay hơn tháng mà không thấy bé Nhi, nghe nó nhớ thương quá thì mới biết mà kiết sử nó nổi dậy. Còn bây giờ nó đang sống gần thì cũng chưa thấy đâu. Thì khi nào có dịp thì cũng, bây giờ nó ở thì nó ở, nhưng mà có dịp á, thôi bây giờ con lên Úc con nghỉ trên đó đi một tháng hai tháng đi, để mẹ yên con tu, rồi chừng đó mà dắt nó rồi mới biết kiết sử nó nổi dậy. Chứ bây giờ thì con chưa biết, mà bây giờ con cho nó đi rồi kiết sử nó cũng nói, nó cũng rì rà con lắm đó. Để cho mình tu tập cho nó xong được cái lớp định vô lậu này, cái tri kiến giải thoát đó, nó xong rồi nó mới thử coi cho nó đi ở chỗ nào đi, rồi mới thử mới biết kiết sử. Rồi lúc bây giờ cái định vô lậu, cái tri kiến của mình coi có đủ thắng nó hay không. Nếu nó không thắng thì phải học lại nữa. Rồi con hỏi đây.
Khi mà con có một cái cuốn sổ, con luôn luôn ghi những cái cuốn vật ra, thì nhưng mà con thấy cái cuốn vật con còn là cuốn vật thiện thôi à. Thì nó có, ví dụ như con thấy anh xem ông dở quá, con đang ngồi nhỉ nhỉ, con nói chắc để cúng dường về anh Thanh. Cứ vậy cái con nó lại phóng vật nữa, là con ghi xuống, là con bỏ cái đó qua, là con lại tiếp tục lát cái con phóng vật cái khác. Con tính đi, chỉ là những cái phóng vật của con là suy nghĩ về người khác và làm những việc cho mọi người. Và con không biết sao mà mỗi khi mỗi hành động con á, thì con đều tìm thấy nhiều ý nghĩa và niềm vui. Đôi lúc những cái cũ giống như là những cái bài hát mà đó con chế, khi con tưới cây, đất và cây, đất và nước, nước thì nó hiện ra rất là vui vẻ. Con nhờ con thì mọi việc, con nghĩ đó là cái nhân, con không có làm khổ người khổ người, nhưng mà giỡn quả, nhưng mà nó cứ, nó làm cho con cảm thấy vui và có ý nghĩa trong từng việc, từng hành động. Thì như vậy thì con phải làm, con có nên gì cái phương vật đó hay không, con tiếp tục nuôi dưỡng nó.
Cái tâm đó thì nó rất tốt, nó không phải xấu đâu con. Nhưng mà có điều kiện là hiện giờ đó mình đang tu học đó, mà nó khởi lên hoang, để rồi mình sẽ làm những cái điều tốt này chứ không phải là bỏ. Nhưng bây giờ đang ở trong cái giai đoạn tu học này thì mình phải dừng nó lại, con nhắc nó khéo chứ không phải đi diệt nó đâu. Thấy không? Cái đó là những cái ý nghĩa tốt mà.
Còn chính như trước đây thì con theo thịnh độ, thì con ở đâu con cũng theo đủ hết rồi. Thì khi mà con theo tịnh độ thì lúc đó con biết có niệm Phật thôi. Giống như hai đêm vừa rồi mà con thức á, thì một đêm con vẽ hình Chiều Đàn Di Lẫn, một đêm con vẽ hình Phật Thích Ca, thức để vẽ hình thôi. Và con vẽ cũng thấy nhìn lâu lâu nhìn lại thấy cũng đẹp. Thì con hiểu là tại vì á, trước đây con theo Phật Di Đà thì con lại vẽ hình Phật Di Đà. Con biết tự nhiên nó có khiếm vẽ mà con cũng không biết làm thơ vẽ, nhưng mà mỗi lần mà con tìm được ý nghĩa trong cuộc sống á, thì nó lên một cách rất là tự nhiên, như là thơ nhạc thì nó lên, nhưng mà mấy cái đó thì đâu nó không được, thì nó lên và con không biết làm sao, nó cứ ra vậy là con vẽ mà con không cần biết gì hết, là rất là giống như những gì mà mình thấy vậy đó. Thì đó là cái lúc mà con có một người anh họ, thì ảnh là tự tử, thì tình ảnh khổ, thì lúc đó con đang tu tịnh độ, thì con giúp cho ảnh bằng phương pháp niệm Phật, và bây giờ ảnh rất là an lạc sung sướng. Thì ảnh qua Mỹ thì hơn nữa mà cơn bão ở Texas á, thì ảnh ngồi ảnh nói với lại, ảnh viết thư về cho con, ảnh nói là anh ngồi anh niệm Phật nguyên đêm và tự nhiên bảo chuyển hướng. Nói chung là ảnh báo cáo những cái chuyện đó, là bây giờ thì con là đổi khác rồi, mà con không biết có nên viết thư để mà nói ảnh về cái vấn đề này, con đang đi theo một cái đường khác đúng không, hay là để em tiếp tục ở cái thế giới tưởng như vậy. À, tại vì khi mà con giúp ảnh thoát khỏi nhiều tự tử á, thì ảnh ra khỏi cái chuyện đó thì tự nhiên ảnh thức hồn rồi. Ảnh nói là có một người nữ giúp ảnh là ra về với Pháp, thì con chỉ cho ảnh cách niệm Phật, chỉ cho ảnh những cái phương pháp. Và ảnh lên thành Pháp, ảnh vô nhập thức trên thành Pháp với con nữa. Thì nói chung là cuộc sống ảnh đổi khác, từ ngày ảnh niệm Phật ảnh được đi Mỹ, ảnh được đủ thứ những cái gì như ý hết. Thì bây giờ con đang để anh thế giới tử, hay là con dẫn anh đi ra, thì có con nói thì anh mới nghe thôi. Thì con biết là con biết thôi, rồi những người bạn tu trước của con á, là một số là thiền tông, một số họ đều đang muốn biết con ở đâu, làm cái gì ấy. Con giống như là nhân trùng nhiệt tình ở cho mọi người. Bây giờ con đi tới đây con lặn gốc chứ nó nổi mấy cái nó lên, thì con nó sang để tu xong rồi nói, nhưng mà con sợ con chờ lâu quá rồi.
Đó, bây giờ thầy nói như thế này nè. À, trong khi đó bây giờ đây là cái khóa mới tu, con phải tu một thời gian nữa rồi, rồi con mới giúp đỡ cho các bạn, những người bạn con. Chứ còn hiện giờ con khoan đã, khoan dội. À, với cái sự thật ra thì đối với đạo Phật là mình tu chứng mình mới hướng dẫn người ta. Còn mình chưa chứng đó, tức là nửa đường không biết mình có được không đây. Rồi mình dạy người ta bất thình lình vậy không được. Con hiểu không? Thầy mong rằng mẹ con sẽ có cái duyên mà con tu được xong rồi đó, con sẽ giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa. Là mình tu làm thật sự tu cái này tôi làm chủ được sự sống chết tôi hoàn toàn. Tôi giúp đỡ cho mọi người là đúng chứ không có lọt trong tưởng nữa đâu. À, bắt đầu cái giá trị, cái lời nói của con nó có cái giá trị hơn. Còn bây giờ hôm đó con dẫn thế này, con dẫn thế khác, thì như vậy là nó hoàn toàn là nó điều loạt ở trong cái tưởng này, nó đi tới cái tưởng kia nữa. Cho nên bây giờ con bình tâm mà con giữ, phải ráng tu để còn những bạn bè đang chờ đợi mà sẽ không khéo tội hồ quá. Hồi đó thì con nghĩ rằng niệm Phật nó đúng cho nên con mới đưa, nhưng mà thấy cũng đưa đến cũng có kết quả, nhưng mà kết quả trong tưởng mất đi, nó không thực tế rồi. Bây giờ nói về mà sự sống chết thì anh này làm sao anh làm chủ được, anh chỉ tưởng thôi. À, do đó cho nên vì vậy mà con phải ráng tu để cái hành động mà mình thực tế mình đã làm chủ được, thì mình dạy, mình hướng dẫn, mình giúp đỡ, bởi vì cái duyên nó còn chờ đợi chứ không mất đâu. Những người đó họ còn chờ đợi, con phải ráng tập tu. À, tôi ráng đi, ráng tu đã xong rồi, ngày tốt. À, còn những cái phóng vật từ thiện đó thì khoan đã, bây giờ để chờ cái lúc nào cần thiết mà làm cái gì mà có lợi ích thiết thực thì con hay làm. Thế bây giờ từ thiện mà nó nhiều góc độ lắm, mà nó phóng vật ra làm từ thiện này, làm từ thiện kia, biết chừng nào chứ hết. Mà cái từ thiện mà ở đây là từ thiện đúng đắn là tâm con phải vô lậu. Con hiểu không? Cái tâm con vô lậu tức là giữ ở chỗ cái trạng thái thanh tạng, là vô sự, đó là từ thiện đúng đắn hơn hết. Con lại nhắc tâm con tất cả những cái này đều là tốt, từ thiện hết chứ không có ác. Nhưng mà cái từ thiện mà đệ nhất đó, nó là phải tâm thanh tạng, là vô sự. Mà bây giờ cái từ thiện đệ nhất rồi mà chưa đạt được, mà mình cứ đi làm cái chuyện từ thiện nhỏ này thì cái từ thiện đệ nhất này nó sẽ bị mất đi. Con hiểu không? Nó bị động đó. Cho nên bây giờ cái từ thiện nhất là mình phải tâm thanh tạng, là vô sự. Bởi vì cái thiện của đạo Phật nó tăng trưởng, như ngăn ác diệt ác sanh thiện, tăng trưởng thiện. Mà cái thiện này nó không phải đi làm việc từ thiện kia đâu, không, mà nó là từ thiện thanh thản an lạc vô sự, nó là vô lậu hoàn toàn đó. Bởi vì thiện nó có lạc hữu lậu và vô lậu.
Khi con thanh thản lại vô sự thì con phải dễ biết ra hết.
À, bây giờ nó qua cái hướng con giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự con, thì nó thể hiện qua những cái cọ vẽ, con vẽ hình, hoặc là con làm thơ thì con nói vẽ hình á, thì coi như cũng là những cái điều để mà tập trung vào cái tâm của mình trong cái nét vẽ của nó rồi, thì như vậy là nó sẽ mất thanh thản rồi, mày sẽ làm mất thanh thản. Cái thứ hai mà làm thơ thì mày lại muốn viết thơ thì đó này là nó mất độc cư rồi, như vậy là hai cái này là không được. Thì vậy bây giờ mày phải thanh thản an lạc vô sự, là cho đúng được cái chân lý của Phật là trạng thái giải thoát này. Vậy mình cũng nhắc nhở cho nó, lần lượt nó sẽ dừng lại thôi, chứ không nó sẽ thành có thói quen. Khi mà nó nhiếp tâm an trú thì bắt đầu nó vẽ, nó nhiếp tâm an trú được thì bắt đầu nó làm thơ, thì thơ thì nó phạm vào cái giới độc cư rồi, con hiểu không? Thành ra là những cái này mình phải lấy giới mà kê làm thầy, mà mày đi phạm giới rồi mày đâu có làm lấy giới mà làm thầy mày đâu, vậy mày sai không được. Mà do đó con lần lượt con biết được cái sai nó, con dừng lại, thì lúc bây giờ tâm con hoàn toàn nó sẽ ở trong trạng thái thanh thản, thì như vậy là có kết quả rất lớn. Vì nó dừng được cái này thì nó sẽ ở trong cái bất động.
Nhưng mà bản chất của con là người thích làm việc, thì giờ con phải là tu.
Thích làm việc thì con sẽ tập tỉnh thích trong mọi cái công việc làm, công việc làm của con. Và đồng thời cái làm việc nhất là con siêng năng nhất là con trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp. Nghĩa là con ngồi con siêng năng con làm việc đó, thì bắt đầu con quay vào con quán trên cái thân con coi nó an lạc không, rồi con quán cái cảm thọ của cái thân con, có cảm thọ chỗ nào không. Mình hàng ngày mình luôn luôn mình coi như là một người giữ cửa thành, mà quan sát cái cửa thành coi có kẻ gian nào vô không. Mà nó không có thì mình hoàn toàn phải tỉnh thức, chứ không tỉnh thức thì kẻ gian nó chen vô cửa gì đó. Cho nên cái việc làm của con là cái việc làm này là nó quan trọng lắm, mà nó cái công việc nó làm hoài, con hiểu không? Chứ nó không phải là không làm, nó không phải là thiếu không làm.
còn một cái về hơi thở, khi mà con thở là tôi có được một người bạn chỉ nhất là thở một phút thì chống đau. Ra con bây giờ nó cũng thành thói quen, con ngồi con ví dụ con hít vô 15 giây, trong con như 15 giây con thở 15 giây thế nào. Con thấy con ngồi con chơi vậy á,
con
muốn biết là sao, tại vì như vậy là đúng
hay sai
chứ
đâu. À, như được cái con đâu có sao đâu. Mình tu mà vừa tập luyện để tỉnh thức mình 15 giây thì con tu tập như vậy để tập luyện, để tức là Phật nói tích tập. Mình tu là mình tích tập từng chút nó gom lại, nó gom lại nó thành ra một cái trạng thái định tĩnh của nó. Cho nên cái sự tu tập của con là cách thức tích tập. Không, cái đó là mình phải tu như vậy nó mới đúng, nó có cái vui trong cái tu. Còn cái tu mà mình châm bẩm nó bị ức chế mất đi. Thành ra cái tu mà làm sao nó cởi mở, nó thoải mái, nó dễ chịu, nó vui trong cái tu thì cái đó đúng. Mình tạo cái thiện xảo như thế nào để mà thấy được sự giải thoát trong cái tu. Chứ nhiều khi mình gò bó quá thì mình cũng bị kẹt. Bị kẹt.
Khi con ngồi thở thì con có cái đồng hồ, con nhìn một cái phần tư của cái đồng hồ đó chứ.
Cái đó là cái thiện xảo của mình để cho mình nhiếp tâm mình thôi, không có gì đâu. Rồi mấy con còn hỏi gì nữa không con? Bây giờ là mình xả, mình nghỉ chút, đi ăn cơm, đi thật.